Tọa đàm 14. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng dẫn khai thị, điểm đầu tiên là làm sao cho một người phát khởi tính tâm. Muốn phát khởi tính tâm này, không thể nào đợi cho tới lúc mê man bất tỉnh hay nằm thoi thóp chờ từng giờ ra đi mà có thể phát khởi tính tâm được. Cho nên tất cả đều phải lo trước. Muốn cho một người giảng sanh thì nhất định phải làm sao giúp cho người ta biết được phương pháp hộ niệm càng sớm càng tốt. Tại vì khi biết trước như vậy, nếu họ chưa phát khởi tính tâm thì ta mới tìm cách gọi là thiện xảo phương tiện để dẫn dụ, khuyên bảo họ phát tính tâm. Rồi từ tính tâm này họ mới niệm câu A Di Đà Phật và sau cùng ta hộ niệm mới được. Nói về tính tâm, có một lần Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này. Lúc đó Ngài đã đi xuất gia rồi. Nhưng khi đến gặp Ngài Lý Bỉnh Nam, Ngài Lý Bỉnh Nam nói với Ngài: "Thầy phải tin Phật nha." Một người cư sĩ mà nhắc nhở người xuất gia: "Thầy phải tin Phật nghe." Hòa Thượng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau cùng Ngài mới hiểu ra điều chí lý. Không dễ gì có người tin được kinh Phật đâu. Có nhiều người tu hành nhưng không tin lời Phật nói. Như chuyện niệm Phật giảng sanh, có nhiều người không tin. Một người không tu thì thôi, không nói làm chi. Ta tìm thiện xảo phương tiện để dẫn dắt họ. Có những người có tu hành nhưng mà không tin. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài luôn luôn nhấn mạnh đến phương pháp hộ niệm. Ngài long trọng tuyên bố rằng hộ niệm công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Ấy thế mà có nhiều người thường nghe pháp của Hòa Thượng, cũng lấy pháp Hòa Thượng để tu tập, mà lại không tin chuyện hộ niệm, lại đi ra tuyên truyền rằng không có cái chuyện hộ niệm giảng sanh, mà còn dám nói hộ niệm là tà pháp nữa. Cho nên chữ tín khó lắm, không dễ đâu. Tại sao như vậy? Hòa Thượng nói: "Một người đến giờ phút cuối cùng mà gặp được những người hộ niệm, gặp được ban hộ niệm, có một số người vây quanh mình hộ niệm là do cái phước đức của họ lớn lắm mới có, chứ không dễ đâu. Đừng nghĩ rằng ta tu như thế này rồi sau cùng ta sẽ được người hộ niệm đâu. Nếu lòng tin của mình không có, nếu mình có cái tâm chống đối việc hộ niệm, tức là mình không chấp nhận sự hộ niệm, thì lúc mình nằm xuống, những người đến hộ niệm cho mình chính là những vị quan gia trái chủ tới đưa ta xuống tam ác đạo đó. Tại vì ta đã có ý tưởng bài trừ chuyện hộ niệm, thì những người tới niệm Phật sẽ làm cho ta nhức đầu, khó chịu, phiền não. Còn quan gia trái chủ đến thì họ không niệm Phật, mà dựa theo cái tâm nghi ngờ của mình để gạt mình. Chịu bị gạt dễ hơn là tin vào chánh pháp. Niềm tin vĩ đại lắm, không dễ gì mà đủ được niềm tin đâu. Cho nên có người không hiểu vì lý do gì mà lại không tin. Trong khi sư phụ thì tuyên dương pháp hộ niệm, còn mình thì lại nói làm gì có chuyện hộ niệm giảng sanh. Tuyên bố như vậy, lỡ một mai sư phụ nghe được, rồi khi mình đối diện với sư phụ biết nói làm sao đây? Khó lắm đó chứ gì. Y giáo phụng hành là điều cần thiết. Ta là người phàm phu tục tử, tự mình nghĩ ra cách tu hành, nghĩ ra phương pháp tu riêng, chưa chắc gì mình làm đúng. Tốt nhất là chúng ta giữ cái tâm chí thành chí kính, vâng lời. Học kinh Phật thì y giáo kinh Phật, học sư phụ thì y giáo sư phụ. Ngài Ấn Quang nói: "Một phần thành kính thì một phần lợi ích, hai phần thành kính thì hai phần lợi ích." Người thành kính thường thường là người y giáo phụng hành. Thật sự, chuyện vâng lời, chuyện y giáo phụng hành không phải dễ. Tin tưởng vào Phật pháp không phải dễ, nhất định không phải dễ đâu. Người đã tin tưởng thì không bao giờ làm sai, mà đã làm sai thì một là mê muội, hai là phước báo quá tệ, ba là vì cống cao ngã mạn, vì đố kỵ hay sao đó mà tự mình không chịu làm theo kinh Phật, không chịu y theo giáo pháp của chư tổ sư mà thực hành. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc với pháp môn niệm Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca luôn nhắc nhở người niệm Phật phải lấy một môn mà đi. phải lấy sự chuyên tu mà hành, giữ một câu A Di Đà Phật mà trì, thì đường giảng sanh vững vàng. Ấy thế mà nhiều người không chịu thực hành, sư phụ dặn phải buông xả. Mình không chịu buông xả, sư phụ dạy đừng có ganh tị, mình không chịu vâng lời, cứ để cái tâm đố kỵ càng ngày càng phát triển. Như vậy rõ ràng học thì nhiều mà làm chẳng có bao nhiêu, thật là không tốt. Có nhiều người thường đưa ra vấn đề: tại sao người này tu cả 70-80 năm mà không được giảng sanh? Tại sao người kia tu suốt đời mà không được giảng sanh? Tại sao người này giỏi quá mà không được giảng sanh? Xin trả lời rằng, tại vì thật sự họ không chịu y giáo phụng hành. Tại vì thật sự bên ngoài thì tưởng là y giáo phụng hành, nhưng bên trong họ lại đi lạc đường. Ví dụ như một người nói: tôi quyết tâm tha thiết đi về Tây Phương, tính hành nguyện đầy đủ. Ấy thế, tại niệm Phật đường thì niệm Phật, ra khỏi niệm Phật đường không còn niệm Phật mà niệm cái gì khác. Ở đây thì niệm Phật, về nhà không chịu niệm Phật, thấy cái này hay quá cũng tu, thấy cái kia hay quá cũng tu, tưởng vậy là hay, nhưng quên rằng Di Đà giáo ngã niệm Di Đà. Đức Di Đà dạy ta niệm Di Đà, sáng cũng phải niệm A Di Đà Phật, trưa cũng phải niệm A Di Đà Phật, chiều cũng phải niệm A Di Đà Phật, tối cũng phải niệm A Di Đà Phật, gọi là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Khẩu niệm Di Đà, thính Di Đà. Miệng mình niệm Di Đà, tay mình lắng nghe tiếng Di Đà, để tâm mình nhập vào trong chủng tử A Di Đà Phật, thì mình mới có thể giảng sanh được. Thế mà mình không chịu nghe lời, mình không chịu vâng lời, tức là: một là mình cống cao ngã mạn, nghĩ rằng là mình giỏi hơn thầy, nghĩ rằng là mình giỏi hơn Phật. Thật ra trong khi đó thì bao nhiêu chướng ngại trùng trùng đang chờ trước mắt. Phật dành cho chúng ta con đường đi thẳng bưng để thoát nạn mà không chịu thực hành. Di Đà, Di Đà trực niệm cứ, nghĩa là cứ câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thẳng bưng như vậy mà niệm đi, gọi là trực niệm cứ. Cứ thẳng bưng như vậy mà niệm đi, sáng cũng Di Đà, trưa cũng Di Đà, chiều cũng Di Đà, tối cũng Di Đà. Di Đà, Di Đà trực niệm cứ. Trực là thẳng bưng, nghĩa là cứ một câu Di Đà thẳng bưng như vậy mà niệm tới. Nguyên lai Di Đà niệm Di Đà, lúc đó mới thấy thế nào gọi là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật thành Phật. Chứ nếu không chịu trực niệm khứ một đường như vậy mà đi, thì nhất định tâm này là tâm sen tạp. Pháp môn niệm Phật rất tối kỵ về sen tạp. Chính vì vậy, để trả lời tại sao người này tu 30-40 năm mà không được giảng sanh, là tại vì anh không chịu y giáo phụng hành, tại vì anh chưa có trí huệ mà không chịu nghe lời Phật dạy, tại vì anh không thấy được những cạm bẫy trên đường tu hành mà cứ tự lấy tâm ý của mình nghĩ sao làm vậy. Xin thưa giới chư vị, ở đây là niệm Phật đường tha thiết muốn đưa người giảng sanh về Tây Phương, nhưng chư vị phải nhớ cho thật kỹ là phải y giáo phụng hành, đúng mực mà đi. Nếu không đúng mực thì đừng bao giờ trách rằng tại sao tôi tu 30-40 năm mà không được giảng sanh. Câu trả lời chung quy chính là vì anh đã sen tạp rồi, vì anh đã mất niềm tin rồi. Ngài Mộng Đông nói: tại sao sen tạp? Niềm tin dở quá đi cụ ơi. Tại sao bị gián đoạn? Niềm tin dở quá đi cụ ơi. Tại sao tôi tu nhiều thứ? Tại vì niềm tin vào câu A Di Đà Phật không có. Khi chúng ta đi hộ niệm, thấy một bà cụ quyết lòng niệm A Di Đà Phật, ta đoán thẳng bà cụ được 90% giảng sanh. Nếu bà cụ nói: chú ơi, tôi muốn tụng bài này, tôi cần tụng bài nọ, thì ta đoán rằng bà cụ đã mất tới 70% rồi. Tại vì giảng pháp đều ở trong câu A Di Đà Phật hết mà người ta không hay. Muốn báo hiếu cho cha mẹ phải niệm câu A Di Đà Phật. Niệm câu A Di Đà Phật hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ mình được siêu sanh tịnh độ. Cha mẹ còn sống thì mình biết hướng dẫn cha mẹ niệm câu A Di Đà Phật, để một câu A Di Đà Phật ứng hiện trong tâm. Nguyên lai Di Đà niệm Di Đà, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu lúc mẹ mình nằm xuống mà mẹ mình không biết câu A Di Đà Phật để niệm thì Phật tánh lực đâu có nữa. Dù có làm lành làm phước thì lúc đó cái phước lực thì có, cái thiện lực thì có, cái tam thiện đạo lực thì có, chứ còn cái Phật tánh lực làm sao xuất hiện được? Nghĩa là tự tánh A-di-đà không ứng hiện được. Không ứng hiện được thì yếu tố gì để mình được tiếp độ về Tây Phương? Ngài Lý Bỉnh Nam nói, mình nói A-di-đà Phật tiếp độ mình về Tây Phương, chứ thật ra là những chủng tử A-di-đà Phật trong tâm của mình ứng hiện ra mà tiếp dẫn mình đi về Tây Phương. Lý đạo là như vậy. Hôm trước mình có nói, lực nhiếp thọ của A-di-đà Phật ví như một cục nam châm. Cục nam châm dù mạnh tới đâu đi nữa cũng chỉ hút được chủng loại nam châm mà thôi. Cùng chủng loại mới hút được, khác chủng loại không hút được. Lúc lâm chung, mình cứ nghĩ đến làm thiện ư? Nghĩ đến làm thiện thì trong thiện đạo đó muốn đi sao nữa, chứ làm sao trở về Tây Phương được? Chỉ có một chút lý đạo thế này mà nhiều người không hiểu, muốn về Tây Phương thành đạo mà cứ chập chờn chao đảo. Giảng nói tới cạn lời mà không chịu nghe. Càng tạp loạn càng dễ bị mất phần giảng sanh, càng tạp loạn càng dễ bị mất phần giảng sanh. Ví dụ như người thích tu pháp sám hối, sám hối có lương hoàng sám hối, có từ bi thủy sám hối, có di đà sám hối vân vân. Mình tu di đà, tại sao không niệm di đà để sám hối mà lại đi sám hối những đường khác để bị lạc mất câu? Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Bỉ Quốc, đặt đi đường hướng Tây lại lo lắng chuyện trở ngại của đường hướng Bắc, sai vô cùng. Vấn đề hộ niệm, khai thị nó còn rất nhiều. Mong cho vị nên nhớ, xin nhắc lại, nhất định một đường đi thẳng, đó gọi là đi tắt, đó gọi là đi chánh. Trụ chánh định tụ, nhất định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhược tà định tụ, cặp bất định tụ, bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố. Chánh định tụ là niệm câu A Di Đà Phật sẽ được chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Nếu không niệm Phật hoặc tu sen tạp thì nhất định khó có khả năng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ. Tà định tụ là không chịu niệm câu A Di Đà Phật, đi xéo xéo. Bất định tụ là cứ thấy cái gì hay hay cũng tụng hết, thấy cái nào hay hay cũng tu hết, tức là tu tạp. Mong chư vị chộp lấy cơ hội này mà đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc gặp A Di Đà Phật để thành đạo trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật.